Và cuối cùng, khi nói đến danh Thánh Chúa thì cũng là dịp để chúng ta nhắc đến danh hiệu Kitô hữu của mình. Khi chịu phép rửa tội có nghĩa là tôi được thuộc về Chúa, Kitô hữu mà, thuộc về Chúa Giêsu Kitô. Kitô hữu chính là một danh hiệu. Bà Thánh Cecilia ngày xưa khi bị đưa ra trước quan quyền, họ hỏi tên cô là gì? Thì Ngài trả lời, tên cúng cơm của tôi là Cecilia, nhưng tôi có một tên gọi đẹp hơn nhiều, đó là Kitô hữu. Cho nên Kitô hữu là một danh hiệu rất đẹp. Mình tự hào, mình hãnh diện vì mình mang danh Kitô hữu và làm sao sống cho xứng danh Kitô hữu. Và khi chúng ta chịu phép rửa tội thì mỗi người chúng ta đều có một tên, tên thánh. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ mà đi học tiếng Pháp, gọi là nhỏ chứ cũng lớn rồi, học ở trong chủng viện thì đọc sách viết cũng được hết, nhưng mà nói không có được. Hình thử ra đi thi tú tài xong rồi mới kiếm một khóa dạy nghe nói tiếng Pháp ở Sài Gòn đây nè. Thế vào thì cô giáo cô mới hỏi một câu là tên Tây của anh là gì? Quel est votre nom français? Thế tôi mới bảo là tôi đâu có tên Tây, tôi chỉ có tên Việt. Cô ấy bảo anh nói anh là Seminarist, chủng sinh, mà sao lại không có tên Tây? Mà không, tôi chỉ có tên Việt thôi. Hóa ra là tên thánh của mình, Phêrô, Pierre. Người ta bảo đấy là tên Tây. Nhưng mà ông thánh Phêrô của mình cũng có phải là Tây đâu, ông là người Do Thái đấy chứ. Người ta cứ quen miệng người ta bảo là Tây thôi. Tên đấy là tên thánh của chúng ta. Thường các anh chị mà họ trở lại đạo, họ được rửa tội khi trưởng thành, thì họ được gợi ý để chọn một vị thánh nào họ cảm thấy là gần gũi với mình nhất, gợi hứng cho đời sống đức tin của mình nhất. Ví dụ như là Augustino, ví dụ như là Francisco Assisi. Nhưng còn chúng ta thì thường được rửa tội lúc nhỏ, cho nên là cha mẹ đặt tên thánh cho mình. Ở ngoài Bắc á, là có khi cả làng cùng một tên thánh hết, vậy dễ nhớ. Đến lễ đó là cả làng ăn mừng. Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt á, đấy là làng của ngài đó, là tên thánh Cosma. Tôi nói với ngài bảo tên thánh của đức cha nó nguy hiểm, nó phải đọc ra tiếng Latin Cosma, chứ còn đọc Việt Nam là toàn Cosma, cốt quỷ không. Ít người trong chúng ta có tên thánh Cosma lắm, nhưng mà người làng của đức cha Đạt thì rất nhiều. Thế thì mình có một tên thánh để vị thánh ấy là người đã có một đời sống đức tin mẫu mực, ngài nêu gương sống đức tin cho mình, và đồng thời ngài chuyển cầu cho mình trước tòa Chúa, an ủi lắm. Thành thử ra cái việc mà mừng thánh bổn mạng đó hơi đáng tiếc, có lẽ là nó mới chỉ ngừng lại cho các linh mục tu sĩ, bởi vì họ sống đời tu thì đương nhiên họ quan tâm đến chuyện đó hơn. Còn anh chị em giáo dân của mình nhiều khi mình quên mất, đến lễ thánh bổn mạng mình chả nhớ gì. Nên nhớ chứ. Nên nhớ lễ thánh bổn mạng của mình, nhớ cái ngày mình được rửa tội, Vị thánh gần gũi, mình cầu nguyện hàng ngày với ngài rất là tốt. Đấy thưa các anh chị, một vài điều liên quan đến điều răn thứ hai chúng ta dành thời giờ để chia sẻ với nhau hôm nay. Còn những thắc mắc liên quan đến hôn phối, tôi sợ các anh chị nghĩ là tôi quên, nhưng mà tôi không có quên đâu. Tôi có gửi cho cha Bùi Thái Sơn rồi và đề nghị ngài lúc nào thuận tiện ngài đến ngài chia sẻ thêm với các anh chị. Còn hôm nay thôi chúng ta ngừng ở đây.